Thy Lord the Calendum Tantarivan, Jesu Gantai Long Kam Yan, Vadon Bin Long Chakum Yau Tavui Ha, Nai Tu Thai Long Ai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sắp giang thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với bài chót của loạt bài Sự Phục Hưng và Tu Sửa. Đề mục hôm nay là Sứ Mạng của Chúa Được Hoàn Thành. Kính thưa quý vị, học Kinh Thánh nhờ các sách phúc âm chúng ta biết được phần nào về cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi Ngài đến thế gian mang hình thể con người để sống cùng và dạy dỗ cho con người về Đấng Thượng Đế toàn năng và giảng dạy cho muôn dân biết về chương trình cứu chuộc của Chúa mà Đức Chúa Cha đã định ngay từ buổi sáng thế. Thật ra Ngài cũng là Chúa Cha. Mục đích của Chúa là mở đầu cho con người một cơ hội để quay về với nguồn cội hạnh phúc thật mà Thiên Chúa dự định cho con người từ thuở ban đầu sáng tạo. Nhưng vì tội lỗi đã xâm nhập vào bản chất của loài người, cho nên không phải tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Nhưng trong ngày phán xét trọng đại của Thiên Chúa, chỉ những ai lắng nghe, tu sửa và chấn hưng được đời sống tinh kính, thiêng liêng của mình thì sẽ nhờ huyết báu của Chúa hợp lại mà cứu vớt linh hồn người đó. Sự sống hiện tại sẽ qua đi, nhưng điều quan trọng là ở trong nước vĩnh sanh của Chúa sau đó. Điều này là thật. Những ai tin cậy vào lời Chúa phán thì sẽ nhờ sự chết của Ngài trên thập tự mà được cứu khi Chúa trở lại thế gian lần thứ nhì trong ngày phán xét. Đây là tin mừng mà Kinh Thánh gọi là tin lành hay là phúc âm, mà chúng ta là những kẻ tin Ngài có bổn phận phải góp sức trong việc rao báo tin mừng này cho mọi người, để mọi người đều được cứu, càng nhiều càng tốt, như lời Chúa phán trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 chép rằng: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Bởi vậy cho nên sự rao giảng phúc âm cho toàn thế giới là một sứ mạng cho mỗi con cái Chúa, là những kẻ tin nơi Ngài. Chỉ cần một người giảng cho một người thì cũng đủ để cho mỗi người trên trái đất có cơ hội để nghe và hiểu sứ điệp yêu thương về lẽ thật của Đức Chúa Trời trước khi Ngài trở lại. Và Đức Chúa Trời sẽ kết thúc công việc của Ngài. Ngài sẽ tuôn đổ Thánh Linh Ngài với quyền lực lớn và làm những điều hết sức quyền phép cho con người. Chúng ta hãy nghe lời của sứ đồ Gia-cơ nói trong Gia-cơ đoạn 5 câu 7 rằng: hỡi anh em, hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Đức Chúa Trời dùng biểu tượng cơn mưa đầu mùa và cuối mùa có nghĩa là sau khi Chúa Giêsu về trời thì cơn mưa đầu mùa là khi Đức Thánh Linh được ban cho các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần để bắt đầu cho sứ mạng rao giảng về sự cứu chuộc của Đấng Christ. Điều này cũng có nghĩa là Đức Thánh Linh của Chúa bắt đầu làm công việc hằng ngày trong sự đến gần, dạy dỗ, hướng dẫn, ban quyền lực, thêm sức cho mỗi tín đồ trong hội thánh để làm những công việc cho Ngài. Cơn mưa cuối mùa miêu tả sự tuôn đổ đặc biệt của Thánh Linh Chúa trên các hội thánh Đấng Christ để sửa soạn cho các hội thánh trước khi Chúa Giêsu trở lại. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải hết sức lưu tâm, gìn giữ, cầu nguyện và làm việc Chúa với tất cả tấm lòng của mình để xứng đáng nhận được món quà ân điển vô cùng lớn lao là sự cứu chuộc của chính Chúa Giêsu vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là hình ảnh của người vợ. Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một đèo phước và hưởng sự ăn điển của Đức Chúa Trời. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một đèo phước và hưởng được ăn điển của Đức Chúa Trời. Nếu hiểu rằng bất cứ người nam nào tìm được vợ, tức là tìm được phước và hưởng ăn điển của Chúa, như vậy thì tất cả những người đã có vợ đều là những người sống trong phước hạnh của vợ chồng ư? Hầu tước Tolstoy đang sống lý tưởng vui tươi nơi đồng áng, say sưa với những sáng tác. Ông có ngờ đâu cuộc đời ông bị thay đổi hoàn toàn khi cưới Sophia, con gái của một vị ngữ y, làm vợ. Một hoàn cảnh rất là phú túc, một người vợ đẹp và có những đứa con tuấn tú khôi ngô để tạo một gia đình, còn gì đáng ao ước hơn? Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, đối với Tolstoy, nó đã biến thành một địa ngục chứ không phải là bến phước hạnh. Vợ ông thì thích sống xa hoa, thích sống nơi thị thành, thích ánh sáng của Moscow, thích lâu đài lộng lẫy, thích trưng diện xe xua. Còn ông thì rất ghét những cảnh sống bằng xương máu và mồ hôi của kẻ khác, nên ông đã tự khâu dài, vá lấy áo. Mà bà vợ thì cho ông là người lẩm cẩm, lỗi thời, bực mình. Cái sự mâu thuẫn ấy càng ngày càng trầm trọng. Có những lúc trái ý bà ngã lan ra đất, dọa đâm đầu xuống giếng để tự tử. Tolstoy thấy mình không đủ sức lực chịu đựng mãi được cái không khí nặng nề của gia đình. Ông quyết định ra đi. Trong cái đêm ông đang thao thức thì bỗng thấy bà láng mở ngang tủ của ông, không biết để tìm kiếm gì. 10 ngày sau, người ta hay tin ông đã chết ở nhà ga Astaporo vì bệnh phổi. Trước khi nhắm mắt, ông còn van xin: đừng ai đưa tôi về nhà, tôi không muốn nhìn hình ảnh của người vợ tôi nữa. Và câu trối cuối cùng của ông được toàn dân Nga ghi nhớ là: trên thế giới có hàng trăm triệu người đau khổ, mà sao bà con chỉ săn sóc có một mình Tolstoy này? Nhưng rồi cũng từ đó, bà Tolstoy đã phải trả giá quá đắt cho sự nhầm lẫn của bà sau khi chồng bà chết. Bà sống trong sự hối hận mãi trong cuộc đời, cho đến khi bà nhắm mắt mới nói với con cái bà rằng: các con ơi, chính mẹ đã gây ra cái chết của cha các con đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là một ở trong những hình ảnh của người vợ mà một số gia đình ở trong xã hội ngày hôm nay đang đương đầu, đang bất hạnh, đương khổ đau. Vậy thì, theo lời Kinh Thánh dạy, ai tìm được một người vợ là tìm một đèo phước và hưởng lấy ân điển của Đức Chúa Trời ban cho. Người vợ mà lời của Chúa đề cập ở đây là một người vợ có một ý nghĩa không đơn giản đâu. Là một người vợ đúng với ý nghĩa để đem lại sự phước hạnh cho chồng và ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chồng và gia đình của nàng thì là người vợ như thế nào? Theo quan niệm của văn hóa dân tộc về ý nghĩa của một người vợ đem lại sự phước hạnh cho chồng, cho gia đình là như thế này. Nếu người vợ con nhà biết khôn ngoan, luôn luôn chứng tỏ mình là người vợ, là người đàn bà có đầy đủ tư cách, ăn mặc tươm tất, không bê bối, không quá đáng, tóc tai gọn gàng, sức khỏe đầy đủ và vẻ mặt luôn luôn tươi tỉnh. Người vợ hiền có tinh thần đảm đang, mềm dịu, khéo léo, khiến cho người chồng vừa hãnh diện với mọi người xung quanh, vừa là nguồn an ủi chứ không phải là mối đe dọa cực hình. Người vợ không ngoan gìn giữ sắc đẹp, nét tươi tỉnh của mình làm đẹp lòng chồng, chứ không phải để tranh đua với những người xung quanh hay để lãng lơ khêu gợi những đàn ông khác. Những người trang sức quá đáng biểu lộ một tâm tính bất chính. Điều này không mang lại chút hãnh diện nào cho chồng, trái lại làm khổ cho chồng. Người vợ hiền biết làm đẹp làm chồng con là một người vợ biết đáng đo trước khi làm một việc gì. Sự đáng đo đó được nhận xét, suy tính trước hoàn cảnh của cuộc sống, khả năng tài chánh, ngân quỹ gia đình và bao giờ cũng thảo luận với chồng trước khi hành động. Người vợ như vậy phải được là người vợ hiền thức, một người thật sự được mang danh đẹp toàn diện. Người vợ chu toàn như vậy không cần phải làm dáng quá nhiều, tự nhiên cũng trở thành đẹp, đẹp duyên dáng thâm trầm, là mẫu người mộng tưởng. Làm sao để có thể trở thành một người vợ đúng với ý nghĩa như những lời vừa diễn tả? Với một chút giáo dục gia đình cẩn trọng từ thuở mới trưởng thành, một chút đức hạnh nết na, thêm một chút thiện chí, biết suy nghĩ, người thiếu nữ dù là ai, thuộc thành phần nào trong xã hội cũng có thể trở thành người vợ chu toàn và người đẹp đức. Vâng, thưa quý vị, đó là ý kiến, sự dạy dỗ, quan niệm, hình ảnh của một người vợ theo quan niệm của văn hóa dân tộc. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu lời của Chúa dạy trong Thánh Kinh về giá trị của một người vợ trọn lành như thế nào. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, một người vợ đúng với ý nghĩa thì giá trị không thể trị giá bằng ngọc ngà châu báu được. Bởi vì sự cấu tạo một người vợ như vậy không phải bởi sự hấp dẫn nông cạn của loài người quan niệm, vì duyên là giả dối, sắc là hư không. có hai điều cấu tạo nên giá trị của một người vợ tài đức. Duyên là giả dối, xét là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Cái yếu tố thứ nhất để trở thành một người vợ đúng với ý nghĩa đem phước hạnh cho chồng và gia đình mình là người đó kính sợ Đức Chúa Trời. Những chữ kính sợ Đức Chúa Trời trong Ngựa Ước có nghĩa là kính phục, trông cậy và ghét những điều ác. Vua David bảo rằng sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt chúng, vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt. Nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm điều lành. Trong Tân Ước có nghĩa là dâng hiến và dấn thân. Người nữ không chỉ những hiệp một với Chúa bởi đức tin một cách sống động, nhưng còn phân rẽ khỏi mọi điều xấu, mọi điều ác. Đây là giá trị của sự cao đẹp, đây là giá trị đích thực, và đây là tư cách của một cuộc đời còn lại sau khi duyên phai sát tàn. Yếu tố thứ hai là được ơn của Chúa. Không được ơn của Chúa, người nữ sẽ không có giá trị gì cả. Có thể người đồng loại khen tặng nàng, nhưng nàng không bao giờ đứng vững được trong thời gian thử thách và có một hy vọng cho đời sau. Ơn Chúa ban cho hay được đẹp lòng Chúa đều được thiên đàng tuyên xưng. Lúc Mary còn đồng trinh và đã hứa gả cho Joseph, thì thiên sứ của Chúa đến chỗ người nữ ở mà nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu nữ đồng trinh Mary không được ơn của Chúa, không được Chúa ở cùng, thì bà không thể nào được một cái vinh dự là làm mẹ xác thịt của Đức Chúa Giê-xu. Cũng một thể ấy, những người vợ mà đem lại phước hạnh trong gia đình của mình là những người vợ phải được ơn của Chúa và được Chúa ở cùng mới có thể làm trọn cái thiên chức mà Chúa giao phó. Chúng ta hãy xem cộng sự của người vợ đảm đang trong công việc như thế nào. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để cho công việc nàng ngợi khen nàng tại trong các cửa thành. Nàng không khoe khoang về duyên sắc của nàng, nàng không cậy về sự khôn ngoan thông sáng của nàng, nhưng bởi tai nàng, bởi công việc của nàng mà nói lên được cái sự khen ngợi nàng tại trong cửa thành, bởi vì nàng phục vụ chồng của nàng. Làm người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu quê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Một người vợ đảm đang là người phục vụ chồng nàng cách yêu thương và chung thủy. Văn nhân Francis Bacon có nói: vợ là tình nhân của tuổi trẻ, bạn đồng hành của tuổi trung niên, và là một người y tá của tuổi già. Tiến sĩ John L. Thomas, giáo sư xã hội học, Viện Đại học Georgetown ở Washington DC, cho rằng một số điều rất giản dị mà người vợ có thể làm để giữ mái ấm gia đình hạnh phúc và thịnh lợi. Thứ nhất, đừng làm cho không khí tình vợ chồng trở nên nặng nề và buồn tẻ. Hãy tạo cho chồng niềm vui, hồn nhiên ở trong tình cảm của vợ chồng. Thứ hai, hãy kiên nhẫn lắng nghe nếu chồng muốn nói về công việc làm của chàng. Hãy vui vẻ, đừng dò xét, tìm tòi, tọc mạch, nhưng lắng tai nghe và chia sẻ với chàng trong mọi công việc chàng trình bày. Thứ ba, đừng bao giờ nằm trên giường khi chàng chuẩn bị đi làm. Hãy sửa soạn thức ăn điểm tâm và cùng ngồi ăn với chàng. Thứ tư, gìn giữ sự xuất hiện về cá nhân của bạn, tức là dung nhan của bạn. Đừng để vụng về trước mặt chàng và giữ gìn đồ đạc, nhà cửa gọn gàng, ngang nắp, sạch sẽ. Thứ sáu, tỏ bày tình cảm với tinh thần ban cho và nhận lãnh, cảm giác hồn nhiên trong tình âu yếm vợ chồng. Thứ sáu, đón mừng khi chàng từ sở làm về nhà, cho chàng biết rằng bạn sung sướng có chàng ở nhà với mình. Thứ bảy, hãy có ít nhất một cuộc hẹn hò với chàng trong một tuần lễ. Thứ tám, hãy tạo cho chàng có cơ hội gắn bó với con cái, khuyến khích chàng đưa con cái đi với nhau cho gần gũi. Thứ chín, đừng dậm chân tại chỗ về kiến thức, nhưng hãy tiếp tục học hỏi, cải tiến. Hãy đọc sách và học hỏi, tìm hiểu, hãy có tinh thần cầu tiến. Thứ mười, hãy cố gắng dành những ngày phép để cùng gia đình sinh hoạt riêng rẽ ít nhất trong một lần trong một năm. Tinh thần phục vụ gia đình của người vợ: nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bằng mua nó được. Nhờ qua lại của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đàn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quai và các ngón tay nàng cầm con cuối. Ngoài việc gia đình của nàng, nàng còn phục vụ đến những kẻ láng giềng và người trong xã hội. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ nghèo khó, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Vâng, thưa quý vị, cái tinh thần phục vụ gia đình và phục vụ kẻ láng giềng cùng trong xã hội là cái bí quyết hạnh phúc của người vợ. Vì ân tinh có nói rằng bí quyết hạnh phúc của người vợ là tìm cái vui trong bổn phận. Người chồng tốt chỉ làm một phần bổn phận của người đàn ông. Người đàn bà làm vợ tốt là làm tất cả bổn phận của người đàn bà. Ngôn ngữ của người vợ mà đem lại phước hạnh cho chồng cũng được Kinh Thánh nhắc đến. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tác nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng quay sát đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhát. Và thưa quý vị, một người nữ, một người vợ, một người mẹ với tinh thần phục vụ cho chồng, cho con, cho gia đình, cho hàng xóm láng giềng và lời nói khôn ngoan phép tác như vậy, nàng đáng được ngợi khen. Kinh Thánh phán dạy rằng con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thải. Duyên là giả dối, xét lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong các cửa thành. Nguyện hình ảnh của người vợ trong gia đình của quý vị đem lại sự phước hạnh cho quý vị, cho con cái quý vị, và gia đình của quý vị được sống trong hạnh phúc.
Từ xưa đã năm do Chúa dựng nên với các vũ trụ
muôn vẻ đẹp sáng tươi. Huyền diệu thay, em và như đóa hoa ngát hương. Bàn tay tuyệt lý ngài cho cuộc đời thêm bên thương. Ôi chân thế này, ai đâu vẫn ý ngài. Tình yêu Chúa ban cho mỗi người là một lòng yêu mến nhau thôi. Cầu mong tình ái này ta yêu nhau bao tháng ngày dài. Như Adam theo ý ngài yêu một người Chúa đã trao tay. Từ nghìn xưa những duyên do Chúa dựng xây, với các vẻ đẹp lung linh muôn sắc màu trắng phai. Dù ngày mai yêu thương nhau chẳng ai đổi thay, lòng chung tình cuối đầu mong loài người yêu mến nhau. Ôi chân thế này, ai đâu vẫn ý ngài. Tình yêu Chúa ban cho mỗi người là một lòng yêu mến nhau thôi. Cầu mong tình ái này ta yêu nhau như tấm lòng ngài, không chia ly không đổi rời, yêu mặn lòng không chút chia phôi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của ngài. Và xin ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.